Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 10B. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 22 tháng 3 năm 2014. Địa điểm giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi ngài ở vào độ tuổi gần 90, cái duyên này quá thù thắng rồi. Chúng ta ở trong lục đạo không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp rồi, thời gian quá dài, đời đời kiếp kiếp từng ở thiên đường địa ngục cũng từng qua rồi. Thiên đường với địa ngục thời gian đều rất dài, cõi nào chúng ta cũng từng đã đi qua, không cách gì thoát khỏi. Gặp được cái pháp môn này là cơ hội đã đến rồi. Cố đại bi từ phụ lưỡng thổ đạo sư. Đại bi từ phụ là chúng ta cảm ơn, là chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng bao gồm A Di Đà Phật thế giới Cực Lạc. Hai ngài đều là đại bi từ phụ lưỡng thổ đạo sư. Mẫn niệm ngã đẳng, các ngài từ bi thương xót chúng ta ở trong lục đạo quá khổ rồi. Khai thử Tịnh Độ pháp môn diệu hiển khổ lạc nhị thổ, kích dương trầm mê chúng sanh. Đây hoàn toàn là ân đức của Di Đà, mở ra cái pháp môn tín nguyện trì danh niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ này. Vô cùng khéo léo tài tình hiển thị hai nơi khổ lạc khác nhau. Thế giới Cực Lạc vui, thế giới Ta Bà khổ. Phật nói với chúng ta bát khổ, tam khổ. Đây là đem cái mà chúng ta cảm thọ tổng kết thành hai loại lớn. Bát khổ chuyên nói về thế gian, nhân gian. Chúng ta hiện tại ở cõi người có sanh lão bệnh tử, mỗi người không thể tránh khỏi. Ngoài sanh lão bệnh tử ra còn cầu bất đắc, còn ái biệt ly, còn oán tấn hội, còn ngủ ấm xí thạnh, đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi. Những loại khổ này thế giới Cực Lạc hoàn toàn không có. Chúng ta sống ở trên thế gian này lúc còn trẻ không cảm thấy, đến già 70-80 tuổi thì cảm giác thấy rồi, thể chất suy rồi, hành động không thuận tiện, trí nhớ giảm sút, những gì học trước đây nay quên sạch, hiện nay nói với bạn trong chớp mắt cũng quên hết rồi. Nếu như bản thân không có phước báo thì đời sống sẽ vô cùng đau khổ. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người già về chiều không có người nhà chăm sóc, đều đưa vào viện dưỡng lão. Ở trong viện dưỡng lão, đời sống vật chất miễn cưỡng có thể sống được, nhưng đời sống tinh thần hoàn toàn không có. Người già sống ở viện dưỡng lão thật đáng thương. Họ ở trong đó làm gì vậy? Trung Quốc có một câu ngạn ngữ nói: ngồi ăn đợi chết. Vậy thì còn ý nghĩa gì chứ? Tôi vào năm 1982 ở San Francisco, Mỹ Quốc, giảng kinh ở trong một chung cư dành cho người già, đã giảng một tuần. Tôi có cảm xúc rất sâu. Tôn giả tu hành lò viện dưỡng lão này là thích hợp nhất, cho nên tôi liền nghĩ đến thôn Di Đà. Người già mọi người sống chung với nhau, ở trong cái thôn này có niệm Phật đường, mỗi ngày giảng kinh cho họ nghe và dẫn dắt mọi người cùng nhau niệm Phật. Đó là đạo tràng lý tưởng nhất. Người già thật sự hiểu rõ rồi, thật sự giác ngộ rồi, nhất tâm chuyên niệm 3 năm là có thể tự tại giảng sanh, là việc tốt. Cho nên nếu biết khổ lạc thì bạn sẽ hạ quyết tâm: tôi phải giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái diệu của thế giới Cực Lạc là diệu thật sự, là hoàn toàn khác với thế giới này của chúng ta. Chúng ta cái thế giới này, thân thể người là vật chất, cho nên cần phải có ăn uống, cần có dinh dưỡng. Thế giới Cực Lạc thân thể không phải vật chất, là pháp tánh biến ra. Pháp tánh thì không cần ăn uống, bạn nói đỡ biết bao nhiêu việc. Pháp tánh thanh tịnh, vĩnh viễn không có ô nhiễm. Thế hồi nói cách khác, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không cần tắm, không cần rửa mặt, bởi vì nó vĩnh viễn sạch sẽ, không nhiễm mấy bụi. Bạn nói cái này tự tại biết bao, đỡ biết bao nhiêu việc. Thế giới Cực Lạc hoàn cảnh cư trú gọi là pháp tánh độ, hoàn cảnh chúng ta cư trú gọi là pháp tướng, không phải pháp tánh. Tướng có sanh có diệt, tánh bất sanh bất diệt. Cho nên về thế giới Cực Lạc, thân thể người, người là vô lượng thọ, không có sanh lão bệnh tử. Đến thế giới đó, hoa khai kiến Phật, thân hiện ra hoàn toàn giống như thân tướng của A-di-đà Phật vậy. Ở trong kinh này giới thiệu vô cùng rõ ràng, chúng ta xem xong thật hoan hỷ. Cái thân thể này thật phiền phức. Nó cái thân thể bên đó vi diệu, thơm tho, thanh khiết, đầy đủ 6 loại thần thông, trí huệ đức năng vốn đầy đủ trong tự tánh, thấy đều biểu hiện ra. A Di Đà Phật, từng giây từng phút biến hóa vô lượng vô biên thân. Cái hóa thân này cũng là không có dừng nghỉ. Vì sao vậy? Tiếp dẫn người niệm Phật, công phu chín mùi mười phương, ngày đi tiếp dẫn. A-di-đà Phật không đến tiếp dẫn thì không có ai biết Tây Phương là ở đâu. Nhất định ngày đến tiếp dẫn, ngày đã phát cái nguyện này, mỗi một chúng sanh vãng sanh, ngày dẫn hóa một cái thân đến tiếp dẫn họ. Cho nên hóa thân của Di Đà là vô lượng vô biên, vô số vô tận, có năng lực lớn như vậy. mỗi một người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa sen nở, người giảng sanh hiện thân rồi, cái thân đó giống như A-di-đà Phật vậy, cũng có cái năng lực hóa vô lượng vô biên thân. Để làm gì vậy? Thế giới vô lượng vô biên, chư Phật Như Lai vô lượng vô biên, hóa vô lượng thân đi cúng Phật. Cúng Phật là tu phước, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp là tu huệ. Những thân này đều có công dụng, đến 10 thế giới phước huệ song tu. Cho nên thế giới Cực Lạc tu một ngày, cái thế giới này chúng ta tu vô lượng kiếp cũng không bằng họ tu một ngày. Bạn nói có thể không đi sao? Có thể không mau mau đi sao chứ? Còn có gì tốt hơn nữa mà trì quản chứ? Dưới đây là thí dụ nói, thử là thế giới này của chúng ta, đại hỏa tụ. Cái thế giới này sống khó khăn. Chữ hỏa này là nói phiền não. Vĩ thanh lương trì, thế giới Cực Lạc là ao trong lành, tự tại biết bao, thoải mái biết bao. Bảo liên tại tiền, ta về đó, hoa sen để tiếp dẫn chúng ta. Đao sơn tại hậu, nếu như chúng ta không về thế giới Cực Lạc thì đó chính là địa ngục tam đồ. Núi đao rừng kiếm là địa ngục. Chúng ta đi về đâu? Nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Ta sống ở thế gian này nhiều năm như vậy, đã tạo nghiệp gì rồi? Là nghiệp thiện hay là nghiệp ác? Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, vì chúng sanh là nghiệp thiện, vì chính mình là nghiệp ác. Chúng ta mỗi ngày được bao nhiêu ý nghĩ? Vì xã hội, vì chúng sanh. Lại bao nhiêu ý nghĩ vì mình? Lục đạo luân hồi là nghiệp lực dẫn dắt bạn đi. Cho nên tự mình hãy phản tỉnh thật kỹ. Đại khái đời sau ở cõi nào thì đã biết rất rõ ràng rồi. Mấy năm trước cũng do tôi mời một vị lão đồng tu của chúng ta, ông là nhà họa sĩ, là nhà họa sĩ nổi tiếng đương đại, Giang Dật Tử, về một bức địa ngục biến tướng đồ là dựa theo Ngọc Lịch Bảo Sao của đạo gia mà vẽ ra, vẽ vô cùng đẹp. Ông dùng thời gian một năm vẽ tỉ mỉ. Sau khi bức họa này ra đời, và lúc này tôi ở Úc Châu, tôi bỗng nhiên nghĩ đến trong kinh Phật, Phật đã nói về tình trạng địa ngục cho chúng ta có lẽ rất nhiều. Cửa Phật không có một cuốn sách để chuyên nói về sự việc này. Cho nên tôi đã tìm mấy vị đồng tu tra trong Đại Tạng Kinh, đem Đại Tạng Kinh từ đầu đến cuối lật tra một lần, tìm ra 25 loại sách. Bên trong nói về địa ngục và lại nói rất rõ ràng. Cho nên chúng tôi liền đem những chỗ này chép ra, biên tập thành một quyển. Tôi đã đặt cái tên là Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu. Vào lúc đó trong tâm nghĩ rằng, tương lai nếu gặp được người có cái duyên phận này, đem cái địa ngục mà trong kinh Phật nói này vẽ một bức biến tướng đồ, cái mà trong kinh Phật nói nhân quả rõ ràng. Ngọc Lịch bảo sao quả báo nói nhiều. Cái quả báo này do tội nghiệp gì? Có cái thiếu sót, có cái nói rõ, có một số không có. Ở trên kinh Phật đều có. Nhưng như thế nào, cảm qua ra làm sao? Đặc biệt là cái thời đại này, giáo hóa chúng sanh cái thời đại này, khiến họ hồi đầu thị ngạn, thấy đều dựa vào lý luận nhân quả cùng chân tướng sự thật. Phải vậy cái này. Lý luận hiểu rõ ràng rồi thì họ không hoài nghi, thật sự có. Sự tướng thấy rõ ràng thì họ biết sợ rồi, tâm sợ hãi sinh khởi lên, không dám làm ác. Luân lý đạo đức là khuyên người không nỡ làm việc ác. Nhưng mà danh cao lợi dày bày ngay trước mắt, có khi sẽ bị động tâm, sẽ không giữ được. Nhưng mà nhân quả hiểu rồi thì họ có thể giữ được. Vì sao vậy? Họ biết sợ, nghĩ đến ta làm cái việc này sau khi chết đọa địa ngục, họ biết sợ rồi. Cho nên giáo dục tôn giáo đối với thế đạo nhân tâm, đối với sự an nguy của xã hội, có sự cống hiến rất lớn. Cần tìm nó trở lại. Không tìm nó trở lại thì cái xã hội này động loạn, vô phương quá giải. Ư thị tự nhiên sanh khởi thắng nguyện, thù thắng. Nguyện thù thắng là gì vậy? Cầu sanh thế giới cực lạc. Cái nguyện này quá thù thắng rồi. Dưới đây nói yểm ly ta bà, cầu sanh cực lạc. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này cộng thêm tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là có thể khởi cái tác dụng này. Nói cái thế gian này của chúng ta khổ, ở trong bộ kinh này có một đoạn lớn kinh văn, phân lượng rất lớn. Từ phẩm 32 đến phẩm 37 chuyên nói, là nói bổ sung thêm. Toàn kinh từ đầu đến cuối nói không ít. Chuyên môn nói là có 6 phẩm kinh, quá quan trọng rồi. Ký sanh tính nguyện, cánh trì danh hiệu, tiện đắc độ thoát. Học tập của bạn liền thành công ngay. Đã thật sự tin, tin rồi, thật sự muốn đi, phương pháp đi chính là một câu danh hiệu. Trong kinh nói rất rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu người tự tại vãng sanh, biết trước giờ đi, quả thật họ một đời chỉ là một câu Phật hiệu. Ngoài một câu Phật hiệu này ra, họ không có gì. Nên chúng ta tự mình phải giác ngộ, không thể không buông xả vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Nếu như không làm theo như vậy thì e rằng chúng ta đến lúc sắp mạng chung vẫn cứ tạo lục đạo luân hồi như xưa. Đề này học uổng công rồi. Các bạn không sợ, tôi sợ. Các bạn không quan tâm, tôi rất quan tâm. Có lẽ các bạn còn trẻ, còn có thời gian. Tôi cái tuổi tác này không còn thời gian nữa rồi. Trong ngoài nước, người trẻ tuổi nhiệt tâm với văn hóa truyền thống rất nhiều. Các bạn đến hỏi tôi hoan hỷ. Tất cả hoạt động của các bạn, tôi không thể tham gia. Tôi không còn thời gian tham gia. Tôi muốn học theo Lão Hòa Thượng Hải Hiền, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Cái thân thể này khi còn đây, tôi chuyên học một bộ kinh này, bộ tập chú này. Mỗi ngày dành một chút thời gian chia sẻ với mọi người. Chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện nay, dùng truyền hình vệ tinh, dùng mạng Internet, cho nên không nhất thiết ở cùng với nhau. Ở cùng với nhau cần phước báo lớn. Chúng ta phước mỏng, nghiệp chướng sâu, không có phước báo lớn như vậy, không có đạo tràng. Người nhiều đến nơi đây không có chỗ ở, cho nên mỗi người ở tại nơi mình cư trú, nghe kinh mỗi ngày chỉ ít 2 giờ, thông thường cũng phải 4 giờ. Mở kênh ra đều có thể thu được. Đây là điều mà thế hệ trước không cách gì làm được. Chúng ta thế hệ này làm được rồi. Ở trong đời này nhất định phải coi vãng sanh thế giới cực lạc là đại sự duy nhất trong đời này của chúng ta. Cho nên mọi người mở trường, đâu đâu cũng muốn mở viện Hán học. Tôi hoan hỷ, tôi tán thán. Tôi không thể tham gia vào công việc nhiều lắm. Nếu như thân thể tôi vẫn còn tốt thì viện Hán học thành lập rồi. Bởi vì viện Hán học là Nho Thích Đạo, tôi có thể đi dạy một môn học, chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Những thứ khác tôi không đụng đến. Tôi đề này một bộ kinh, một câu A-di-đà Phật, quyết định cầu sanh thế giới cực lạc. Sanh bỉ quốc dĩ, sanh về thế giới Tây Phương cực lạc, kiến Phật văn pháp. Không những gặp A-di-đà Phật, đồng thời gặp tất cả chư Phật Như Lai mười phương. Không những nghe A-di-đà Phật thuyết pháp, đồng thời nghe tất cả Phật thuyết pháp, đắc vô thượng ngộ. Vô thượng ngộ chính là chúng ta thường nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, trí huệ thần thông đạo lực, giống như Phật vậy. Cùng với vị Phật nào? Chính là A-di-đà Phật. Đệ tử của A-di-đà Phật đương nhiên giống nhau với A-di-đà Phật. Do hữu niệm nhi nhập vô niệm. Trước khi chưa vãng sanh có niệm, vãng sanh đến thế giới cực lạc liền chứng được vô niệm. Nhân vãng sanh, nhi khế vô sanh. Trước khi chưa vãng sanh, có sanh tử, có luân hồi. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, sanh tử luân hồi liễu thoát, không còn nữa. Cái thế giới không sanh không diệt, đốn ngộ thử tâm, bổn lai bình đẳng. Đây chính là đề kinh của bổn kinh: thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác là ai? Chính là A-di-đà-phật. A-di-đà-phật có một biệt hiệu gọi là thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên nói, cái tâm này chính là A-di-đà-phật. A-di-đà-phật chính là cái tâm này. Đoạn phía sau: nguyên hiểu sư vân. Vị pháp sư này là người Hàn Quốc, vào triều nhà Đường du học ở Trung Quốc, học trò của đại sư Thiện Đạo. Sau khi học xong về nước, đem Tịnh Độ Tông truyền qua đó. Tứ thập bát nguyện: tiên vi phàm phu, kim vi tam thừa thánh nhân. Bạn tỉ mỉ mà quan sát 48 nguyện của A-di-đà Phật, chân thật, mỗi nguyện đều là vì chúng sanh khổ nạn sáu cõi mà lo nghĩ, không phải vì người khác. Từ ngay chỗ này chúng ta thể hội được Di Đà khi ở nhân địa phát đại nguyện, vào lúc đó chưa thành Phật, ngày xuất gia làm tỳ kheo. Tỳ kheo pháp tạng là đức hiệu của Ngài. Con người này có trí huệ, có tâm đại từ bi, xem thấy trong mười phương cõi nước chư Phật, chúng sanh sáu cõi quá đáng thương, mê được quá sâu rồi, nghiệp chướng quá nặng rồi, muốn giúp đỡ họ siêu vượt sáu cõi thật khó. Cho nên Ngài hướng đến lão sư của Ngài là Thế Gian Từ Tại Dương Phật thỉnh giáo. Làm thế nào có thể thỏa cái nguyện vọng của Ngài độ chúng sanh? Lão sư dạy Ngài một phương pháp, dạy Ngài đi tham học. Con có thể đến trong mười phương tất cả cõi nước chư Phật thâm viếng. Dùng lời hiện tại mà nói, bạn đi khảo sát, bạn đi học tập. Trong cõi nước chư Phật tốt đẹp, con nhớ lấy, con học tập cái đó. Những cái không tốt trong cõi nước chư Phật, con có thể không lấy. Thủ nhân chi trường, xã nhân chi đoạn. Xây dựng đạo tràng của chính mình, đây chính là nguyên lai của thế giới Cực Lạc. Không phải do vọng tưởng nào mà nghĩ ra được, không phải vậy. Tỳ kheo pháp tạng dùng thời gian năm kiếp, không có nói tiểu kiếp, trung kiếp, vì cái kiếp đó chính là đại kiếp. Thời gian của năm cái đại kiếp khảo sát mười phương tất cả cõi nước chư Phật, tổng kết 48 nguyện, cũng chính là nói Ngài lấy bỏ đối với mười phương thế giới cõi nước chư Phật. Ngài đã lấy những gì? Ngài xả bỏ những gì? Trong nguyện thứ nhất chúng ta xem thấy rồi, Ngài xả ba đường ác. Ba đường ác bất thiện, cho nên thế giới cực lạc có cõi phàm thánh đồng cư. Thế nhưng nó chỉ có hai cõi. Ba đường ác lại thêm vào một cõi Atula. Thế giới cực lạc không có Atula, không có La Sát, không có ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Vậy thì chúng ta liền có thể biết được, không có quả, đương nhiên không có nhân. Có nhân liền có quả. Thế giới cực lạc toàn là Bồ Tát. Trong cõi phàm thánh đồng cư, trời người cũng là Bồ Tát. Hơn nữa đều là pháp thân Bồ Tát, hoàn toàn là quai thần gia trì của 48 nguyện, khiến mỗi một chúng sanh đến thế giới cực lạc đều làm A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí là bất thoái chuyển. Nguyên Hiểu Sư ở chỗ này nói rất hay, A Di Đà Phật phổ độ chúng sanh trước độ phàm phu. Vì sao vậy? Vì họ quá khổ rồi, họ có nhu cầu bức thiết. Kim vi tham thừa thánh nhân. Tham thừa thánh nhân chỉ là chỉ Thanh Văn Duyên Giác Huyền Giáo Bồ Tát. Huyền Giáo Bồ Tát chính là Bồ Tát chưa minh tâm kiến tánh, thứ tự độ thoát họ là ưu tiên. Khả kiến Tịnh Độ Tông chi diệu, thủ vi phàm phu đắc độ giả. Chúng ta đọc được câu này quan hỷ. Vì sao vậy? Chúng ta có phần, chúng ta là phàm phu. A-di-đà Phật độ chúng sanh, đem chúng ta để ở hàng ưu tiên một. Trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, tuyệt đối không phải là lời giả dối, chắc chắn có thể tin tưởng. Chúng ta nhất định phải tranh thủ. Cái đoạn phía sau nói, tha lực diệu pháp, thiện hộ hành nhân. Cái đoạn này chúng ta đem nó giảng hóa rồi, chính là trong chú giải Mạt Thế Tu Hành. Mạt Thế chính là ngay hiện tại. Đa chư chướng nạn, chướng nạn rất nhiều, khó khăn trùng trùng, còn có ấm ma can nhiễu. Có một số chúng ta có thể cảm giác được, có một số không cảm giác được. Hiện tại cái thế gian này có rất nhiều đồng tu đều cảm giác được làm việc tốt khó, vô cùng khó khăn. Bạn đối tốt với họ, họ không tiếp nhận, hoài nghi đối với bạn. Bạn đối với tôi tốt như vậy, khẳng định bạn có ý đồ gì với tôi, có mục đích gì. Họ thấy đều muốn tránh đi, nghĩ hết cách để chướng ngại bạn, không thể tiếp nhận. Vậy thì bạn muốn làm việc xấu rất dễ dàng, người giúp bạn làm rất nhiều. Làm việc xấu thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại gì. Chúng ta gặp được là thời đại như vậy, không có công phu nhẫn nhục tương đối. vì thì bạn không thể thành tựu được gì. Tôi xuất gia, ban đầu vốn không có ý xuất gia. Đại sư Dương Gia khuyên tôi. Tại vì sao ngài khuyên tôi vậy? Tôi ở Đài Loan không có nhà, không có cái lo gì sao? Chỉ có một mình. Lão sư khuyên tôi xuất gia, muốn tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật, bảo tôi xem một quyển sách, Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí, hai loại. Có thể nói đây là từ trên kinh Phật tiết lục ra, truyền ký của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lão sư nói với tôi, con phải học Phật, trước tiên phải nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu con không nhận biết ngài, con sẽ đi sai đường. Người hiện tại nói bạn sẽ đi đường vòng. Tôi nghe lời nói này rồi, thấy rất có đạo lý. Học Phật nhất định phải nhận biết đối với Phật. Sau khi đọc rồi mới phát hiện Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là tôn giáo. Thế mà hiện tại đem nó gọi là tôn giáo, đây chính là sai lầm, đây chính là ma chướng. Phật giáo truyền đến Trung Quốc cũng không phải tôn giáo, nó rất giống với nhà Nho của Trung Quốc, là một học phái, là một loại giáo dục. Ngày nay chúng ta gọi Nho là giáo dục khổng mạnh. Vì thì Phật giáo là giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên tôi đối với xưng hô của Phật giáo, tôi gọi là giáo dục Phật Đà. Tôi không cho rằng nó là tôn giáo. Trong tôn giáo, điều kiện thứ nhất, nhất định phải có một vật tạo chủ, thần sáng tạo vũ trụ. Trong Phật giáo không có. Trong Phật giáo cao nhất gọi là Phật Đà. Phật Đà là ý nghĩa gì? Người giác ngộ, cùng rất gần với ý nghĩa chư thánh nhân của Trung Quốc. Chữ thánh này của chúng ta chính là tường tận đạo lý, cùng sự tướng của vũ trụ nhân sanh, đây gọi là thánh. Thánh nhân, họ không phải thần, họ cũng không phải là tiên nhân. Hay nói cách khác, họ là người tường tận thấu đáo đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, gọi là Phật Đà. Từ trên mặt chữ dịch thành ý nghĩa trung văn, giác chính là người giác ngộ. Nó làm sao có thể biến thành tôn giáo chứ? Thế nhưng hiện tại Phật giáo chân thật biến thành tôn giáo rồi. Kinh Sám Pháp Sự vì người chết phục vụ. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, giảng kinh dạy học, thành lập lớp dạy học là vì người sống mà phục vụ. Không hề nghe nói vì người chết mà phục vụ. Sau khi ngài khai ngộ rồi, giảng kinh nói pháp 49 năm, ngày lập lớp. Dùng lời hiện tại mà nói, ngày là có kế hoạch, có giáo học, khoa hệ. Trước lập tiểu học, tiếp theo lập trung học, lại lập đại học, lập sở nghiên cứu. Ngày là như vậy mà mở lớp. Bạn xem, ngày cả đời, sau khi khai ngộ, ở Lộc Dạ Quyển, giảng Tứ Đế, giảng Kinh A Hàm, 12 năm. 12 năm này là tiểu học, 12 năm A Hàm kết thúc giảng Phương Đẳng. Phương Đẳng giống như trung học, phía trước thông tiểu thừa, phía sau thông đại thừa, cũng chính là lớp trù bị của đại thừa. Đại thừa giống như là đại học vậy, đây là trung học. Đây đều thuộc về giáo dục nền tảng. Tiểu học, trung học 20 năm, tiểu học 12 năm, trung học 8 năm. Đại học đây chính là giảng Bát Nhã. Đại học 22 năm. Đương nhiên thời gian dài đến như vậy, khẳng định là bộ phận chủ yếu nhất mà Thích Ca giáo học. Bát Nhã là trí huệ. 8 năm sau cùng giảng Pháp Hoa, đó giống như là nghiên cứu sở. Đêm phía trước thảy đều quy về nhất thừa. Phía trước bạn thấy tiểu thừa, đại thừa, đến sau cùng Pháp Hoa quy nhất, gọi là nhất thừa. Nhất thừa là cái gì? Mục tiêu sau cùng đều là hy vọng mọi người mỗi mỗi chứng được Bát Niết Bàn. Đây là lấy được bằng tốt nghiệp. Bát Niết Bàn là tiếng Ấn Độ, dịch thành ý nghĩa Trung Văn là viên tịch, diệt độ. Diệt cái gì? Phiền não sanh tử thể đều diệt hết rồi, không sanh không diệt, đó là Niết Bàn. Cũng chính là siêu diệt sáu cõi, siêu diệt mười pháp giới. Cho nên nó là giáo dục. Tôi vào cửa Phật là từ cửa triết học mà vào. Từ trên triết học nhận biết Phật Pháp. Cho nên lão sư muốn tôi xuất gia, muốn tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật, việc này tôi rất có hứng thú. Tuy là cả đời phiêu bạt, Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời cũng rày đây mai đó. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không có đạo tràng, nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Ghi nhớ, dưới gốc cây ngủ một đêm, ngày hôm sau phải đi đến nơi khác, không ở nơi đó nữa. Cái này biểu thị cái gì? Biểu thị hoàn toàn buông xả. Ta ở dưới gốc cây này qua một đêm. Gốc cây này rất lớn, tàn cây rất tốt. Ngày mai ở tiếp chính là tham luyến rồi. Ta ngày mai đổi một nơi khác, không ở đó nữa, chỉ ở một đêm. Không hề có chút tham luyến đối với hoàn cảnh. Một mực bình đẳng đối đãi. Vậy thì đúng rồi. Ma, hiện tại ma quá nhiều rồi, nơi nào cũng đều có, vô cùng rõ ràng cảm xúc được. Phải làm sao? Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta: bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Cùng tiếp xúc với họ cũng không nên đắc tội với họ. Họ nói cái gì, nghe rồi thì thôi, đừng để trong tâm thì đúng. Nếu bạn đem những gì họ nói để vào trong tâm thì bạn sai rồi, bạn liền nhận quần tà. Khả kiến, hành nhân xảo hữu chấp trước, tiện thất chánh kiến, tức nhập ma đồ, cầu thăng phản gián, thậm chí đọa nhập nê lê. Phật đã dạy chúng ta để vào trong tâm. Ngoài Phật dạy ra, nghe được rồi, đều không nên để vào trong tâm. Công phu chân thật đến nơi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thị phạm cho chúng ta xem. Trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, thể đều buông xả, đều không để ở trong tâm. bao gồm cái gì? Kinh Vô Lượng Thọ cũng không để ở trong tâm. Chúng ta muốn học nó, dùng nó để làm công cụ, giúp chúng ta nhận biết càng rõ ràng, càng tường tận, nhưng không thể để vào trong tâm. Để vào trong tâm sai rồi. Chỉ cho phép để vào tâm một câu A-di-đà Phật, Lão Hòa Thượng đã làm thị phạm cho chúng ta, làm ra tấm gương đại triệt đại ngộ cho chúng ta. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.